là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,4 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Yên Bái đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 18 nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.
Yên Bái tham dự hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 33.
Huyện Mù Cang Chải trồng thành công nấm xích tùng nhung.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công ty Điện lực Yên Bái. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, quy hoạch điện 8 có vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định phát triển ngành điện nói riêng và ngành năng lượng nói chung trong quá trình phát triển hội nhập của đất nước. Để thực hiện thành công kế hoạch, đồng chí đề nghị các bộ ngành liên quan cần nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án được quy hoạch, nhất là các dự án lớn, đặc thù như khí, điện, gió ngoài khơi. Nghiên cứu đề xuất xây dựng sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách có liên quan, xây dựng chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối với các địa phương, cần khẩn trương rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, bảo đảm thống nhất với quy hoạch điện lực cũng như các quy hoạch của ngành, đồng thời rà soát, cập nhật các quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành của địa phương, nhất là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng để sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư, khẩn trương lựa chọn chủ đầu tư của các dự án theo quy định của pháp luật, bố trí quỹ đất cho phát triển công trình điện theo quy định, chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường di dân tái định cư cho các dự án nguồn điện, lưới điện. Cùng với đó, các địa phương khẩn trương hoàn thiện các dữ liệu theo đúng tiêu chí gửi bộ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định này.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, sáng ngày 3 tháng 4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái lần thứ 18, nhiệm kỳ 2024-2029, đại hội điểm cấp huyện của tỉnh Yên Bái đã thành công tốt đẹp. Tới sự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Sàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái. Nhờ chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10 trên 10 chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 17 đã đề ra. Trong đó, nhiều nội dung, nhiều lĩnh vực được triển khai sáng tạo, đạt kết quả nổi bật, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tiêu biểu như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào toàn dân tham gia chỉnh trang đường phố dịp Tết Nguyên đán, phong trào toàn dân đoàn kết thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn, tham mưu duy trì hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, triển khai xây dựng mô hình điểm khu dân cư xanh hạnh phúc. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thành phố đã nhận ủy thác trên 209 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho gần 4.500 hộ vay để phát triển kinh tế. Ban vận động Quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động ủng hộ quỹ trên 3,9 tỷ đồng, hỗ trợ cho hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, tặng quà Tết, hỗ trợ đột xuất, khám chữa bệnh và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Qua các hoạt động đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn 111 hộ. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị của đại hội cũng chỉ rõ công tác mặt trận thành phố trong nhiệm kỳ qua vẫn còn những hạn chế. Công tác nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội, giám sát việc giải quyết kiến nghị của nhân dân đôi lúc chậm và chưa kịp thời. Việc phối hợp tổ chức triển khai thực hiện một số cuộc vận động, phong trào thi đua còn thiếu tính đồng bộ, chưa đi vào chiều sâu, chưa tạo sức lan tỏa. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố và các xã phường còn hạn chế. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá và làm rõ những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là những kết quả nổi bật trong vận động nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết, giữ vững an ninh quốc phòng. Đồng thời đề xuất các nhiệm vụ giải pháp để công tác mặt trận ngày càng đi vào nền nếp, là nơi tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Phát biểu chúc mừng đại hội, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã ghi nhận đánh giá cao vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái nhiệm kỳ qua, đã không ngừng đổi mới sáng tạo trong hoạt động, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Giàng A Tông cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế và mong muốn kế thừa và phát huy những kết quả của nhiệm kỳ qua với quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc thành phố nhiệm kỳ mới cần tập trung vào 4 nội dung trọng tâm, trong đó chú trọng đa dạng công tác tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tuyên truyền tới nhân dân một cách an toàn hiệu quả, tạo niềm tin để mặt trận thực sự là nơi đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân. Trong việc triển khai các phong trào thi đua cần đổi mới nâng cao hơn về chất lượng hiệu quả, cần chọn ra những nội dung trọng tâm thiết thực để triển khai. Đồng chí Giàng A Tông cũng đề nghị tiếp tục coi trọng công tác giám sát phản biện xã hội. Công tác phản biện xã hội phải đi trước một bước, đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc thành phố có năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm và uy tín trước nhân dân. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Yên Bái lần thứ 18 cũng đã ra mắt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khóa 18 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Minh Huấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái khóa 7 tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái lần thứ 18, nhiệm kỳ 2024-2029. Mặc dù còn có những hạn chế cần khắc phục, nhưng nhìn chung, Đại hội Mặt trận Tổ quốc điểm cấp huyện được tổ chức thành công, bám sát các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh từ khâu tuyên truyền, trang trí, nội dung, chương trình, văn kiện, nhân sự, điều kiện đảm bảo vào quá trình diễn ra đại hội. Đại hội đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức thi đua phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy dân chủ, giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác quân khu 2 do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy quân khu làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái.
Năm 2024, Trung đoàn 121 tiếp nhận 200 chiến sĩ mới. Để làm tốt công tác huấn luyện, Trung đoàn đã tập huấn cho 100% cán bộ các nội dung về giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự và phương pháp tổ chức huấn luyện, tập trung tập huấn những nội dung mới nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Trong đó, chú trọng phương pháp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, công tác nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng quân nhân, chuẩn bị đầy đủ hệ thống sổ sách, giáo án huấn luyện, công tác đảng, công tác chính trị theo đúng quy định. Hệ thống thao trường, bãi tập, vật chất huấn luyện đều được đơn vị đầu tư, tu sửa, làm mới đầy đủ, đồng bộ. Kết luận kiểm tra, lãnh đạo quân khu 2 yêu cầu Trung đoàn 121 tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về công tác huấn luyện chiến đấu năm 2024 theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Tích cực triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện cho chiến sĩ mới, bảo đảm đúng đủ nội dung chương trình huấn luyện, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, nhận thức, hành động cho chiến sĩ, kết hợp xây dựng nền nếp đơn vị chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của bộ đội, bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe cao nhất tham gia huấn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 33 Việt Nam Expo 2024 chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Sự kiện do Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc tiến Thương mại chỉ đạo và Công ty Cổ phần Vinesex tổ chức.
Việt Nam Expo 2024 thu hút hơn 480 doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ với 550 gian hàng. Tập trung giới thiệu 5 hạng mục chính gồm gian hàng xúc tiến xuất khẩu và đầu tư Việt Nam, các gian hàng quốc gia, điện tử, máy móc và công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số và thương mại điện tử, thực phẩm và đồ uống. Đặc biệt, trong số 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia có 4 gian hàng lớn cấp quốc gia đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Liên bang Nga, thể hiện sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam trong việc thu hút đầu tư và thúc đẩy hợp tác bền vững trong lĩnh vực ngoại thương. Năm nay, khu xuất khẩu Việt Nam tại Hội chợ Thương mại Quốc tế thu hút sự tham gia của 50 công ty đến từ 23 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Tại Việt Nam Expo 2024, tỉnh Yên Bái tham gia hai gian hàng trưng bày, giới thiệu quảng bá về các sản phẩm công nghiệp và những dịch vụ có thế mạnh của tỉnh như sứ kỹ thuật, bột đá siêu mịn, đá block, đá xẻ, các mẫu khoáng sản khác, ngói màu, các sản phẩm gỗ rừng trồng chế biến, gỗ ghép thanh, gỗ ván ép, đũa gỗ. Cùng với các sản phẩm công nghiệp tiêu biểu, các mặt hàng chủ lực là những sản phẩm ô cốp 3 sao 4 sao của tỉnh cũng được trưng bày, giới thiệu tới đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng tại hội chợ như quế vỏ, tinh dầu quế, trà quế, mật ong hoa tự nhiên mù căng trải, chè xanh Púng Luông, chè xanh Bát Tiên, chè suối Giàng, miến đào giới phiên, măng tươi Bát Độ, lạc đỏ Lục Yên, gạo Sén Cù, cá sấy Hồ Thác Bà, thịt lợn sấy, thịt trâu sấy. Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 33 là dịp để các doanh nghiệp địa phương giới thiệu quảng bá sản phẩm có thế mạnh tới các doanh nghiệp, người tiêu dùng trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh mở rộng thị trường, quảng bá tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đối tác và thiết lập các kênh phân phối hàng hóa. Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 33 Việt Nam Expo 2024 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội, 91 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ngày 3 tháng 4, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị giao ban quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Trong quý 1, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các ban ngành đoàn thể tỉnh, chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương và các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn theo kế hoạch đã đề ra. Các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ và dành nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động vào dịp Tết. Đồng thời, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động thực hiện việc chi trả lương thưởng và các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động đầy đủ kịp thời. 50.000 lượt đoàn viên, người lao động được chăm lo nhân dịp Tết với số tiền trên 24 tỷ đồng. Ngoài ra còn hỗ trợ 219 đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động với số tiền 294 triệu đồng, trợ cấp khó khăn đợt xuất cho 27 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, số tiền 22,5 triệu đồng. Quý 2 năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, tổ chức các hoạt động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông công đoàn, tiếp tục tuyên truyền nghị quyết 13 Công đoàn Việt Nam, nghị quyết Đại hội 20 Công đoàn tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2023-2028, tăng cường chỉ đạo đôn đốc triển khai thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước và giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng, bồi dưỡng, xem xét, kết nạp.
Theo phân tích của Cục Thống kê tỉnh về tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế biến chế tạo trong quý 1/2024, toàn tỉnh có gần 8,8% doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh hiệu quả, trên 35% doanh nghiệp giữ nguyên và trên 56% doanh nghiệp gặp khó khăn hơn so với quý 4/2023. Dự báo quý 2/2024, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến chế tạo sẽ có nhiều khởi sắc so với quý 1/2024. Dự kiến sẽ có gần 51% doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh tốt lên, trên 28% doanh nghiệp giữ nguyên và chỉ còn trên 21% doanh nghiệp gặp khó khăn hơn. Để sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục hoạt động hiệu quả, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan có biện pháp thiết thực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về nguồn vốn, hỗ trợ trong xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm sản xuất, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thu hút đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp cơ sở sản xuất tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, nấm xích Tùng Nhung là loại nấm có xuất xứ từ Trung Quốc có giá trị dinh dưỡng cao, được thị trường tiêu thụ mạnh. Tuy nhiên ở Việt Nam loại nấm này chủ yếu là nhập khẩu về nên giá thành cao. Qua trồng thử nghiệm, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu Mù Căng Chải đã trồng thành công loại nấm này tại xã Nậm Khắt. Từ việc trồng thành công nấm hương, rau mầm đá, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu Mù Căng Chải tiếp tục trồng thử nghiệm thành công nấm xích Tùng Nhung. Loại nấm này được trồng trong nhà kính, đảm bảo quy trình khép kín, tránh được những thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra, ngăn côn trùng xâm hại. Qua 4 tháng trồng lứa đầu tiên theo quy mô hàng hóa với trên 2.000m2, loại nấm này đã phù hợp với điều kiện khí hậu nên sinh trưởng phát triển tốt, năng suất thu hoạch 15kg trên 1m2. Một năm loại nấm này cho thu hoạch 2 lần với giá bán 100.000 đồng mỗi kg. Loại nấm này có thể cho thu nhập trên 2 tỷ đồng mỗi hecta. Trước hiệu quả của cây nấm xích Tùng Nhung, trong thời gian tới, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu Mù Căng Chải sẽ mở rộng diện tích sản xuất theo hướng hàng hóa để cung cấp ra thị trường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Sản phẩm du lịch homestay bắt đầu xuất hiện tại Yên Bái từ năm 2005, đầu tiên tại thôn Ngói Tu, xã Bơ Linh, huyện Yên Bình, với 10 mô hình tham gia làm du lịch cộng đồng. Đến nay đã phát triển rộng khắp các địa phương với 233 mô hình. Không những thế, loại hình này là lý do chính thu hút được đông đảo khách quốc tế đến với tỉnh Yên Bái. Những năm trở lại đây, loại hình du lịch homestay đã được khách quốc tế lựa chọn là loại hình du lịch ưa thích bởi đến đây được tìm hiểu văn hóa địa phương, Bên cạnh việc ăn ngủ và sinh hoạt thường ngày với gia đình người dân, du khách còn được tham gia những lễ hội, được hòa mình trong không gian văn hóa của những điệu khèn du dương của đồng bào Mông, múa xòe của người Thái cùng những làn điệu dân ca của người Dao, được trải nghiệm một ngày làm nông dân trên ruộng cùng đồng bào để lại những kỷ niệm khó quên. Giá nghỉ mỗi đêm của các homestay là 100 đến 300 nghìn đồng với đầy đủ tiện nghi. Theo khảo sát của dự án nâng cao năng lực thể chế hỗ trợ thực hiện đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021-2030, 56,5% du khách quốc tế khi đến với Yên Bái ưa thích loại hình lưu trú này. Vì vậy, để loại hình này phát triển, Yên Bái sẽ đầu tư chuyên sâu và nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ du khách tại các homestay.
Thưa quý vị và các bạn, khai thác tiềm năng sẵn có từ mức nâng cao các dịch vụ, điểm lưu trú ăn nghỉ, đa dạng hóa sản phẩm quà tặng lưu niệm, giữ gìn văn hóa truyền thống, kiến thức nhà ở, sinh hoạt văn hóa để thu hút khách là những gì các cơ sở du lịch ở thị xã Nghĩa Lộ đã và đang thực hiện. Nhờ đó, từ đầu năm 2024 đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã đón và phục vụ 35.400 lượt du khách. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 31,8 tỷ đồng. Những năm gần đây, du khách đến ăn nghỉ tại các cơ sở du lịch cộng đồng ở thị xã Nghĩa Lộ ngày càng đông. Ngoài được tham gia nấu ăn, tham quan bản làng, lao động sản xuất của người dân, du khách còn được tham gia các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, bơi mảng và tham quan các điểm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh trên địa bàn. Một du khách đến từ Pháp nói:
Đây là lần đầu tiên tôi đến thị xã Nghĩa Lộ, tôi rất vui khi đến đây. Ở đây cảnh rất đẹp, con người thân thiện và món ăn rất ngon.
Để thu hút và giữ chân khách du lịch, ngoài chăm chút giữ gìn nhà ở, sạch sẽ, không gian thoáng đãng, cơ sở du lịch cộng đồng Luật Vượng thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ còn xây dựng gian hàng lưu niệm, bán các sản phẩm đặc sản của địa phương như thịt sấy, chăn ga, gối đệm thổ cẩm, đồ dùng sinh hoạt, mây che đan trong gia đình. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, nâng cấp các phòng ở và xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa ngoài trời. Bà Hoàng Thị Phượng, chủ cơ sở du lịch cộng đồng Luật Vượng, thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với gia đình và tất cả bà con làm du lịch cộng đồng ở trên xã cũng như là thị xã Nghĩa Lộ thì được thị xã rất là quan tâm từ cái hỗ trợ cho đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm, để tham gia các hỗ trợ này, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Tạo điều kiện cho vay vốn lãi suất thấp từ ngân hàng chính sách xã hội, rồi cho hỗ trợ cho những cái chương trình dự án như là đầu tư xây dựng nhà vệ sinh, cải tạo chuồng trại, rồi nâng cấp nhà ở ấy, thì rất là được quan tâm, rồi còn đi học các lớp tập huấn này, rồi học ngoại ngữ, toàn bộ thì là đều làm miễn phí nên là đã thúc đẩy giúp đỡ hộ gia đình rất là nhiều trong cái phát triển mô hình du lịch cộng đồng để cho mình làm tốt hơn trong những cái năm tiếp theo.
Tận dụng không gian văn hóa bản làng sẵn có để phát triển du lịch bền vững, những năm qua ngoài duy trì bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thôn Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ còn tranh thủ các nguồn đầu tư của các cấp, chỉnh trang thôn, cải thiện môi trường sống, giữ gìn an ninh trật tự, hình thành các điểm cho du khách trải nghiệm như bơi mảng, trò chơi dân gian. Kết quả đến nay, toàn thôn có 5 hộ làm du lịch cộng đồng hiệu quả với mức thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Từ đó cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Chị Điêu Thị Vân, thôn Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Là một hộ làm du lịch cộng đồng trên địa bàn của xã Nghĩa Lợi, gia đình của tôi trong thời gian qua thì cũng đã biết khai thác cái nguồn lực, ví dụ như là giữ gìn các cái nếp nhà sàn truyền thống. Cùng với đó là những cái điệu múa, điệu xòe của người đồng bào dân tộc Thái, các cái món ăn ẩm thực của người Thái cũng tạo điều kiện cho các hộ làm du lịch cộng đồng được phát triển hơn và có cái nguồn thu nhập ổn định hơn.
Khai thác tiềm năng sẵn có từng bước nâng cao các dịch vụ lưu trú, ăn nghỉ, điểm vui chơi tham quan mua sắm để thu hút và giữ chân du khách từ lâu đã được các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở thị xã Nghĩa Lộ quan tâm thực hiện. Nhờ vậy, trong 2 tháng đầu năm 2024, thị xã Nghĩa Lộ đã đón và phục vụ 35.400 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 7.500 lượt người. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 31,8 tỷ đồng. Đây là tín hiệu khả quan để thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành mục tiêu đón và phục vụ khách du lịch năm 2024 đã đề ra, đưa du lịch của thị xã thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, đem lại thu nhập cao cho người dân.
Trong quý 1/2024, đội quản lý thị trường số 2 phụ trách địa bàn thành phố Yên Bái đã phát hiện và xử lý 15 vụ buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Các vụ vi phạm chủ yếu là không niêm yết giá hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, trốn thuế, mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Cán bộ chiến sĩ của đội quản lý thị trường số 2 đã phối hợp với các lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm hơn 187 triệu đồng, bán hàng tịch thu được trên 80 triệu đồng với giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy gần 1,4 tỷ đồng, tổng giá trị thực hiện gần 1,7 tỷ đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm về nhiều vấn đề, trong đó có Đài Loan, Ukraine và TikTok. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa lãnh đạo hai cường quốc kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh tại California hồi tháng 14 năm ngoái. Theo thông tin từ Nhà Trắng, hai bên đã có cuộc thảo luận mang tính xây dựng về các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu, bao gồm các lĩnh vực hợp tác và bất đồng. Hai nhà lãnh đạo đã rà soát và khuyến khích tiến triển đạt được trong các vấn đề chủ chốt được thảo luận tại cuộc gặp cuối năm ngoái. Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và thượng tôn pháp luật và tự do hàng hải ở Biển Đông, cũng như cam kết của Mỹ cho việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Ông Biden cũng nêu quan ngại về các chính sách thương mại không công bằng và các hoạt động kinh tế phi thị trường của Trung Quốc vốn gây phương hại tới người lao động và các gia đình Mỹ. Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh các nỗ lực hiện nay nhằm duy trì các kênh liên lạc mở và quản lý quan hệ song phương một cách có trách nhiệm thông qua ngoại giao cấp cao và tham vấn cấp, làm việc trong những tuần và tháng tới.
Ngày 2 tháng 4, tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô hành chính mới, Tổng thống Ai Cập Fatah El-Sisi đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3 trong bối cảnh Ai Cập đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế do thiếu ngoại tệ và lạm phát leo thang. Ông El-Sisi, 69 tuổi, giữ chức Tổng thống trong 10 năm kể từ năm 2014 và dự kiến ông sẽ tiếp tục nắm quyền cho hết năm 2030. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Ai Cập vào tháng 12 năm ngoái, ông El-Sisi đã giành được 89,6% phiếu bầu, đánh bại 3 ứng cử viên đối thủ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, ông El-Sisi đã đưa đất nước ổn định trở lại sau làn sóng mùa xuân Ả Rập. Tình hình an ninh chính trị nội bộ của Ai Cập đã được giữ vững khi đời sống xã hội được cải thiện. Năm 2019, Quốc hội Ai Cập đã thông qua sửa đổi hiến pháp kéo dài nhiệm kỳ tổng thống từ 4 năm lên 6 năm và cho phép ông El-Sisi tái đắc cử. Đây sẽ là nhiệm kỳ 6 năm cuối cùng của ông trừ khi ông thông qua sửa đổi hiến pháp để kéo dài nhiệm kỳ của mình một lần nữa.
Ngày 3 tháng 4, truyền thông Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng thử thành công một loạt tên lửa siêu vật tầm trung thế hệ mới có giá trị chiến lược quân sự. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo tại hiện trường việc bắn thử lần đầu tiên loại tên lửa Hoa Sông Pho 16B, một loại tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn và trang bị đầu đạn vượt siêu âm với phát triển gần đây. Theo KCNA, việc thử nghiệm tên lửa này là nhằm xác nhận những chi tiết kỹ thuật của loại tên lửa mới về tổng thể cũng như chứng minh được độ tin cậy của hệ thống vũ khí này. Tin cho biết đầu đạn siêu âm đã tách rời khỏi tên lửa sau khi phóng về phía đông bắc từ thao trường ngoại ô khu vực Bình Nhưỡng, đạt độ cao lên đến 101,1 km và lần thứ hai là 72,3 km, trong khi bay theo hình 1.000 km như dự kiến và chính xác trúng mục tiêu ở vùng biển phía đông của nước này.
Trận động đất mạnh 7,2 độ Richter nghiêm trọng nhất ở Đài Loan, Trung Quốc trong ít nhất 25 năm qua đã khiến hơn 700 người thương vong và nhiều tòa nhà bị đổ sập. Theo cơ quan thời tiết Đài Loan, trận động đất xảy ra vào lúc 7 giờ 58 phút theo giờ địa phương ở ngoài khơi bờ biển phía đông vùng lãnh thổ nước này, với tâm chấn ở độ sâu là 15,7 km, hơn 25 dư chấn được ghi nhận sau trận động đất. Trận động đất đã làm ít nhất 43 tòa nhà bị sập và hư hại ở Hoa Liên. Tính đến chiều ngày 3 tháng 4, động đất đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, hơn 700 người bị thương. Lực lượng cứu hộ đang tiến hành các hoạt động cứu hộ hơn 70 người bị mắc kẹt giữa các tòa nhà bị sập. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết hiện không còn mối đe dọa sóng thần từ trận động đất. Cơ quan địa chấn Philippines cũng đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần mà cơ quan này đưa ra sau trận động đất. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đánh giá lại độ lớn của trận động đất, theo đó nâng lên mức 7,7 độ Richter thay cho tính toán độ lớn ban đầu là 7,5 độ Richter. Nhật Bản ban đầu ban bố cảnh báo sóng thần đối với các đảo ở phía nam nước này, song sau đó hạ cấp xuống mức khuyến cáo.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị, trong trận đấu sớm vòng 31 ngoại hạng Anh, Tottenham dẫn bàn nhưng không thể giành trọn 3 điểm trước West Ham. Tottenham có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5 khi Brendan Johnson di chuyển không bóng thông minh, đón đường căng ngang vừa tầm của Timo Werner để điểm bóng cận thành, đánh bại thủ thành Lukas Fabianski của đội nhà. Tuy nhiên, Tottenham không duy trì niềm vui được quá lâu bởi tình huống West Ham được hưởng quả phạt góc cánh phải phút thứ 19. Trung vệ Kesuma lập công bằng pha đánh đầu ngược đẹp mắt sau khi đoạt bóng từ Rajot Bowen. Hơn 70 phút còn lại, cả West Ham lẫn Tottenham đều không ghi được bàn thắng, đành chấp nhận chia điểm ở trận derby London. Cristiano Ronaldo tiếp tục có hat-trick thứ hai liên tiếp tại Anad khi đội bóng này làm khách trên sân của Al Baha tại giải quốc gia Ả Rập Xê Út. Ba bàn thắng của CR7 đều được ghi trong hiệp 1, lần lượt vào các phút thứ 11, 21 và 42. Bàn thắng phút 11 và phút 21 xuất phát từ những quả đá phạt cố định rất xuất sắc, trong khi bàn thứ 3 là một tình huống lốp bóng qua đầu thủ môn. Anad thắng Al-Baha với tỷ số 8-0. Ngoài hat-trick của Romano, Legolde cũng ghi hai được hai bàn thắng. Các cầu thủ là Mane, Quaresma và Ansu Haelem cũng có tên trên bảng tỷ số. Đây là chiến thắng đậm nhất của Anad kể từ đầu mùa giải. Tiền đạo Victor Osimhen đã đạt thỏa thuận gia nhập Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè 2024. Thời gian qua, Victor Osimhen là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Chelsea để nâng cấp hàng công. Cầu thủ sinh năm 1998 cũng không giấu giếm nguyện vọng được chuyển tới đội bóng mới để hướng đến những thử thách tiếp theo trong sự nghiệp. Theo thông tin mới nhất, Chelsea và Osimhen đã đạt được thỏa thuận cá nhân. Tiền đạo người Nigeria quyết định lựa chọn Joe Blue làm biên độ mới trong sự nghiệp. Chi tiết của những thỏa thuận giữa đôi bên chưa được tiết lộ. Trên trang chủ, Manchester United thông báo việc hai trung vệ Victor Lindelof và Lisandro Martinez sẽ đều phải nghỉ ít nhất một tháng vì chấn thương. Vừa tái xuất sân cỏ trong trận gặp Brentford cuối tuần qua, Lisandro Martinez tiếp tục dính chấn thương. Anh gặp vấn đề về bắp chân trong buổi tập mới nhất của MU và sẽ phải nghỉ thi đấu một tháng tới. Đây thực sự là điều không may mắn với cầu thủ người Argentina. Mùa giải năm nay anh liên tục dính chấn thương, trong khi đó Lindelof dính chấn thương gân khoeo, anh cũng sẽ phải nghỉ khoảng một tháng. Chắc chắn việc thiếu vắng hai trung vệ Lindelof và Lisandro Martinez là tổn thất không nhỏ với MU trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chi lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yadier, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trần Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cú Phúc, huyện Trần Yên. Cửa hàng xe điện Yadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776. 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.